Anh nghĩ là đúng là cung đang rất nhiều và tin vui cho mọi người luôn là cầu cũng rất nhiều, là cái khả năng để mà thăng tiến, để mà di chuyển giữa các vị trí khác nhau, thậm chí là lên làm chủ, kiếm được rất nhiều tiền và rất cao. Một trong những lý do mà cung lên, cầu cũng lên nhưng mà gặp nhau chưa được á, là bởi vì
Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã đến số mới của Marketing Insider Podcast. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã ủng hộ và theo dõi những cái số của Marketing Insider từ trước đến nay. Và cái chủ đề lần này rất là quen thuộc với tất cả những cái bạn làm marketing. Đó chính là Digital Marketing. Mình và khách mời cũng sẽ có cái sự chia sẻ về những cái cơ hội nghề nghiệp ở trong cái ngành nghề này. Mình rất là vui là đồng hành với cả mình ngày hôm nay là anh Võ Minh Quân. Chào anh Quân ạ.
Hello em, chào mọi người.
Cảm ơn anh Quân rất là nhiều đã dành thời gian ngày hôm nay để đến tham dự và đến chia sẻ trên cái podcast của em. Thì trước hết thì là mình xin được giới thiệu về profile của khách mời. Anh Quân đang nắm giữ cái vị trí là CEO và founder của công ty IMP Marketing Agency. Công ty được thành lập từ năm 2014 và đã hợp tác với hàng trăm khách hàng trong và ngoài nước để cung cấp những cái giải pháp về digital marketing cho các cái doanh nghiệp thương mại điện tử toàn cầu. Bản thân anh Quân là đến bây giờ là đã có hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực về marketing, tư vấn và bán hàng và đã tham gia sáng lập, vận hành rất là nhiều doanh nghiệp trong các cái lĩnh vực về giáo dục và đào tạo, thương mại và truyền thông. Mới đầu năm nay thôi thì anh Quân là cũng xuất bản một cái cuốn sách là Digital Marketing cho nhà quản lý. Cuốn sách đã nhận được cái sự hưởng ứng nồng nhiệt từ các chủ doanh nghiệp và nhà quản lý ở Việt Nam và nhanh chóng lọt vào top những cái cuốn sách bán chạy nhất trên nền tảng Tiki ở cái danh mục sách marketing, bán hàng và sách kinh tế. Có hai cái fun fact này với anh Quân nữa mà em cũng muốn bổ sung thêm. Thứ nhất là anh Quân cũng là cựu du học sinh ở bên Ireland, thì là anh đã giành được cái học bổng thạc sĩ toàn phần tại Ireland và tốt nghiệp loại xuất sắc bằng Master in Management của Đại học Trinity College Dublin. Trong cái thời gian học thì anh cũng là đại sứ sinh viên quốc tế của Ireland, tham gia các cái chương trình quảng bá việc học tập ở Ireland ra thế giới. Rồi cái fun fact thứ hai nữa cũng rất là thú vị là anh Quân đã hoàn thành nhiều giải chạy marathon 42 km và giải bơi biển 10 km Ocean Man. Đấy, thì các bạn có thể thấy là bên cạnh mảng chuyên môn của anh Quân thì anh Quân cũng là một người rất là active, chơi thể thao và thậm chí là còn tham gia những cái giải chạy nữa.
Tức là hồi cấp 2 và cấp 3 thì anh học chuyên lý ở trường Hồng Bàng và trường Phổ thông Năng Khiếu. Lên đại học thì anh học khoa máy tính ở trường Khoa học Tự nhiên, liên kết với lại một trường đại học bên Mỹ. Nhưng mà khi mà lên học gọi là cao học á, thì anh lại học về quản trị. Và trong suốt quá trình đó thì anh cũng làm rất là nhiều nghề khác nhau, từ bán hàng, làm lập trình viên, làm digital marketing, làm marketing tổng hợp, sau đó tự kinh doanh và có đầu tư. Nói chung là anh cũng có một con đường mà nó không có thẳng tắp như là nhiều người nghĩ, nên cái này cũng chắc là một cái điểm chung với lại rất nhiều bạn, hoặc là một cái điểm mà sẽ gọi là an ủi và tiếp thêm động lực cho những bạn mà đang có cảm giác là mình không có học marketing đó, nên mình đi làm marketing thì nó có học ngành học nghề hay không.
Cái này thì chắc là em sẽ đồng ý hoàn toàn với anh. Trong cái phần giới thiệu bản thân em là em cũng có nói là trước em học bách khoa, em học ngành cơ điện tử trở thành kỹ sư đấy, nhưng mà sau đó rồi thì là em lại qua Phần Lan để em học business và đến bây giờ thì là em gắn bó với cả cái con đường digital marketing. Cái con đường sự nghiệp của các bạn mà nó không thẳng tắp thì cũng đừng nên quá buồn, bởi vì bạn không phải là số ít. Trong marketing thì như mọi người biết đấy, là rất hay có những cái thuật ngữ hay là đao to búa lớn hay là những thuật ngữ mà thật ra là mình dùng rất là nhiều nhưng mà không chắc là mình đã hiểu đúng cái thuật ngữ đấy, hoặc có thể là mỗi người sẽ hiểu theo một cái dạng khác nhau đó. Nên là trước hết chắc là mình sẽ cố gắng là mình đi từ một cái định nghĩa cơ bản đi, là từ những cái kinh nghiệm trong suốt 15 năm làm nghề của anh Quân thì anh sẽ định nghĩa digital marketing như thế nào ạ?
Cái định nghĩa này thì nó cũng tiến hóa qua thời gian á, và ở cái thời điểm hiện tại thì đối với anh digital marketing á, nó đơn giản là mình làm marketing trong môi trường và bằng những công cụ digital, tức là nó không chỉ là truyền thông quảng cáo và nó không có bị gọi là bó trong khuôn khổ những cái công cụ ví dụ như là TikTok hay là Facebook hay là Instagram, mà nó nói chung luôn là miễn sao mình làm marketing mà dùng những công cụ mà có tính chất gọi là digital á, thì mình gọi là digital marketing cho nó đơn giản.
Khoảng cứ cho là khoảng 10, 15, 20 năm trở lại đây thì những cái mà gọi là digital thì nó rất là phổ biến rồi. Nên là nhiều khi là mình cũng gần như là mình sẽ nhập chung cái khái niệm marketing và digital. Tất nhiên là trong marketing thì nó sẽ có nhiều cái kênh năng digital. Trong cái thời đại số ngày hôm nay, trong cái thời đại digital ngày hôm nay thì những cái kênh digital thì nó chiếm đa số, và đặc biệt là với những cái doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đấy, thì đây là cách hiểu của em á, những cái doanh nghiệp vừa và nhỏ thì những cái kênh digital nó dễ tiếp cận hơn. Đấy, và nó tạo những cái kênh để mà doanh nghiệp có thể tiếp cận được cái đối tượng khán giả của mình.
Tức là cách đây khoảng vài năm á, anh có một cái cuộc gọi điện thoại rất là thú vị với lại một người mà làm trong cái ngành truyền thông quảng cáo rất là lâu, có thể nói là đời đầu của Việt Nam luôn á. Thì anh đó nói anh là anh làm nghề gì, thì anh nói anh làm một cái agency về digital marketing. Thì anh đó nói một cái câu nhận xét rất là ngắn gọn nhưng mà rất là thâm sâu, là bây giờ vẫn còn có khái niệm digital marketing hả em? Tức là bây giờ gần như cuộc sống của mình là nó không có sự tách biệt rõ ràng như em nói nãy, giữa offline với online, giữa digital với lại non digital, đúng không? Gần như bây giờ làm marketing là bắt buộc nó phải dính các yếu tố digital, nó không như là lúc anh mới bắt đầu làm digital marketing là cách đây khoảng chừng mấy năm á, thì lúc đó còn phân biệt rất là rõ ràng giữa offline và online. Còn bây giờ ngay cả những cái khái niệm mà chẳng hạn như là OH đi, thì người ta cũng tích hợp những cái digital gọi là technique hoặc là factors vào, đúng không? Chẳng hạn như là gắn camera để quan sát nè, hoặc là lấy dữ liệu bằng rất nhiều cách khác nhau để mà cho ra được những cái insight cũng như là cách để mà tiếp cận khách hàng một cách nó hiệu quả hơn chẳng hạn như vậy. Nên nghĩ là cái rằng ranh giữa non digital và digital bây giờ nó rất là mờ, thậm chí là không có. Và cái khái niệm digital marketing bây giờ sự mà nói nó cũng hơi hơi nói, bởi vì nó như vậy thôi, mình nói như vậy chứ tế mà nói là bây giờ nó bắt buộc phải vậy rồi, nó
Và
không có sự gọi là phân biệt rõ ràng.
gọi là xu hướng của thời đại ấy, là
Đúng rồi.
chúng ta là đang sống ở trong thời đại digital, và với những cái diễn tiến mới của công nghệ như là cái làn sóng AI trong nửa đầu năm trở lại đây, thế thì coi như là chúng ta lại càng đi sâu vào hơn. Tất cả mọi thứ là sẽ là digital ở trong cái không gian số, cho nên là thì đấy chính là digital marketing marketing các bạn ơi. Marketing và trong bối cảnh digital. Vì sao các cái doanh nghiệp phải làm digital marketing ngày nay? Cái này là để phòng cho những cái trường hợp mà kiểu như là các bạn mà có sự hoài nghi, hay là những cái công ty mà đang kiểu như là già cỗi quá đấy, già cỗi quá và rất là cần một cái digital transformation đấy, để mà mua sang cái kỷ nguyên digital này, thì anh sẽ nói gì với cả cái doanh nghiệp như vậy?
Anh nghĩ là câu hỏi này là anh cũng thường xuyên gặp khi mà tiếp cận những doanh nghiệp mà như em nói là thế hệ trước mình đó, đặc biệt là những doanh nghiệp sản xuất hoặc là quy mô lớn hoặc là rất là truyền thống, thì đối với họ thì cách làm ăn của họ đó nó hơi khác mình chút xíu. Nhiều khi là quy mô rất lớn nhưng mà cái nguồn doanh số là đến từ cái nguồn là non digital rất nhiều, và họ vừa bị FOMO, tức là vừa cảm thấy là bây giờ bắt buộc phải làm digital marketing nhưng vừa không biết làm như thế nào, hoặc là vừa lo sợ là làm rồi có hiệu quả không, có bị phí tiền hay không, đặc biệt là trong bối cảnh kinh tế đang rất là khó như bây giờ. Thì anh nghĩ một cách rất đơn giản thôi, giống như hồi nãy mình nói là cái chuyện digital bây giờ là chuyện bắt buộc rồi. Người dùng bây giờ là hầu như ai cũng gọi là được tiếp xúc với là những điểm chạm, những kênh mang tính chất digital. Anh nghĩ là cho dù là ít thì cũng phải xài smartphone hoặc là phải dùng những ứng dụng như là Zalo, Facebook, đúng không? TikTok chẳng hạn như vậy. Thì khi mà các doanh nghiệp tiếp cận những người dùng thông qua những kênh mà người dùng đang sử dụng á, thì đâu đó cái các tiếp cận đó cũng có thể là được quy vào cái nhóm digital marketing. Rất nhiều khi doanh nghiệp hỏi anh là bây giờ tôi nên bắt đầu làm kênh nào, hoặc là tôi chọn cái kênh nào ngon để mà tôi tiếp cận, cái từ ngon mà hay nghĩa là hiệu quả, ngon bổ rẻ đó, thì anh nghĩ là câu trả lời mà rất là chung, một loại là nguyên tắc luôn á, là cứ người dùng của anh, khách hàng của anh đang ở đâu thì anh tiếp cận họ đó là hợp lý nhất. Và bây giờ nếu mà họ đang sử dụng những kênh mang tính chất digital như vậy thì anh gần như không thể bỏ qua những kênh đó, hoặc ít ra là anh phải thử một lần cho biết để xem kết quả như thế nào. Thì anh nghĩ đó là một trong những cái lý do mà anh hay chia sẻ và ráng dùng để thuyết phục những doanh nghiệp mà vẫn còn đang nhập rừng. Thực tế mà nói cái đó là thuyết phục theo kiểu là cho họ sự tự tin và cho họ sự bắt đầu kiến thức thôi. Chứ còn bây giờ ngay cả những cái doanh nghiệp mà rất là truyền thống ở Đức, đội ngũ sale bán hàng này họ cũng đang dùng Zalo để tiếp cận khách hàng, mà họ vẫn dùng cái technique gọi là digital, giống như là Zalo khách hàng nè, gửi tin nhắn chăm sóc nè, gửi những cái email mà gọi là tính chất personalize để mà cho người ta cảm thấy được quan tâm, được công ty connection với lại doanh nghiệp và audience sẽ hàng như vậy. Nên nghĩ bây giờ là chẳng qua là người ta có tiếp cận một cách nó chính thức hay không thôi, chứ không ít thì họ cũng đang làm digital marketing rồi.
Thì cái này có thể là em sẽ bổ sung thêm một chút cái góc nhìn của em, là em làm digital marketing ở bên nước ngoài, ở bên châu Âu á. Thì cái này là full disclosure là mình thì chưa có cái kinh nghiệm, chưa có cái cơ hội làm digital marketing ở Việt Nam á. Đó, và trước giờ là kinh nghiệm làm marketing của mình là ở bên nước ngoài. Cho nên là mình chỉ có thể là quan sát cái sự khác biệt. À, mình như là một cái người dùng và mình có cái cơ hội về Việt Nam thì mình quan sát thôi là cái digital marketing có cái sự khác biệt giữa hai cái thị trường khi mà mình làm digital marketing ở Việt Nam hay là ở bên nước ngoài. Ở Việt Nam thì em đánh giá là cái mảng digital marketing nó rất là mạnh, rất là mạnh, rất là nhiều cơ hội, và nó sao nhỉ, nó kiểu như là nó rất nhiều năng lượng mà theo một cái kiểu mà nó ào ào, nó dữ dội lắm. Khi mà em về Việt Nam là em thấy là marketing rồi quảng cáo rồi campaign là trên khắp các mặt trận, anh hiểu không ạ? Tức là em về là em thấy là ở khắp mọi nơi, từ gọi là digital cho đến cả offline rồi billboard, các doanh nghiệp rất là năng động. Nó có một cái hay, nó có cái sự hay là Việt Nam là cái cơ hội digital marketing nó rất là rộng mở. Ở bên này thì là công nghệ của họ khá là mạnh và họ cũng khá là sớm, họ rất là nhanh, họ nắm bắt công nghệ, các cái nền tảng digital hay technology của họ, cái cơ sở vật chất của họ cũng rất là mạnh để mà support được những cái công nghệ, đưa cái công nghệ vào trong cuộc sống đó. Nhưng mà cái digital marketing nó sẽ hơi bị chậm hơn, nó hơi bị chậm hơn, nó không có dữ dội hay là nó không có ào ào hay nó không có năng lượng như ở Việt Nam đâu. À, ví dụ ở bên Phần Lan là cái thị cả nước có 5,5 triệu dân thôi đấy, thì anh thấy là cái thị trường nó khá là bé, nên là những cái mảng về marketing em thấy họ làm không có sôi động như ở Việt Nam đâu. Đấy, Việt Nam thì rất là sôi động và rất là cạnh tranh đấy, bên cạnh đó thì nó cũng là rất là nhiều cơ hội.
Đồng ý hoàn toàn. Hồi đó anh có đi học ở Ireland á, thì trong một năm đó anh cũng rất là tranh thủ để anh gặp nhiều công ty, anh tham gia những cái workshop của các công ty lớn, Facebook, Google, LinkedIn vân vân, để anh quan sát, học hỏi, anh tạo network bên đó. Thì cũng giống như Đức chia sẻ đó, là anh có cảm giác là bên đó thì mặc dù là nó chứa rất nhiều cái headquarters của những công ty rất là lớn của toàn cầu, nhưng mà về cái gọi là cái nhịp về digital marketing á, thì anh nghĩ là Việt Nam vẫn nhanh hơn.
Đúng.
Anh cũng dạy cho khá nhiều công ty ở các nước khác nhau, thì đúng như Đức nhận xét hồi nãy á, là nhìn chung châu Á họ sẽ dùng cái từ rất là bình dân nha, là aggressive hơn khi mà so với là những cái nước bên châu Âu.
Vâng.
Họ đẩy ào ào, họ sẵn sàng thử nghiệm, họ nói nghe hơi kỳ nhưng mà họ rất chịu khó tìm tòi những cái điểm mà mình khai thác được, chỉ khi theo nghĩa là mình lợi dụng một chút ví dụ vậy, nhưng mà nó sẽ mang tới kết quả rất là nhanh và rất là rẻ. Còn trong khi đó bên châu Âu thì đúng như em nói là họ sẽ tiếp cận vấn đề một cách nó chậm hơn chút xíu. Anh nghĩ là anh chưa có dịp làm digital marketing cho những nước khác trong khu vực châu Á, nhưng mà nếu mà so sánh á, thì anh thấy cái nhịp của Việt Nam á, chắc là nó cũng thua chút xíu so với cái nhịp bên Mỹ thôi. Hai thị trường sẽ có những cái điểm khác nhau nhưng mà nhìn chung là cái nhịp rất là sôi động và tương đương nhau á.
Mỗi bên mỗi cái thị trường thì nó sẽ có những cái hay và cái dở riêng, không hẳn là ở Việt Nam hay ở châu Á là mọi thứ đều tốt. Ví dụ ở bên này, ở bên châu Âu thì em lại quan sát là dù là họ tiếp cận, họ thực hiện marketing digital marketing nó khá là chắc tay ấy, họ làm rất chắc tay, nhưng mà họ luôn đi từ cái bản chất, từ cái chiến lược á. Tức là trước khi họ làm một cái campaign gì, họ lên plan rất là kỹ và họ luôn tập trung vào cái phần chiến lược. Họ luôn luôn là bắt đầu với cái phần chiến lược trước. Sản phẩm của mình là gì, unique selling point là gì, rồi đối tượng khách hàng của mình là ai. Đấy, họ ở đâu, họ làm cái gì. À, họ làm những cái đó rất là chắc tay luôn. Rồi sau đó họ mới đến những cái phần gọi là tactic, về gọi viết copy có hay không, rồi hình ảnh có đẹp không, video có hấp dẫn không. Đó, thì em thấy là những cái phần về sáng tạo đi thì em thực sự là em đánh giá là thị trường Việt Nam là hơn rất là nhiều, rất là sáng tạo và có những cái campaign là quá là hấp dẫn luôn.
Cái điểm mà nãy Đức nói về công nghệ á, anh nghĩ là hoàn toàn chính xác. Bên đó là mấy cái MarTech á, là phát triển rất mạnh, và cái chuyện mà CRM hay là CDP hay là những cái thuật ngữ như là automation hay là personalization á, gần đây Việt Nam bắt đầu áp dụng. Trong khi đó là bên kia, khi mà đọc cái JD về vị trí digital marketing ở nước ngoài á, là anh thấy là hầu như JD nào cũng có yếu tố CRM trong đó. Còn bây giờ Việt Nam bắt đầu manh nha cái chuyện này. Cách đây chừng hơn chục năm anh đi bán CRM ở Việt Nam á, là anh thất bại toàn tập, bởi lúc đó tiền quảng cáo rẻ quá, chả ai có lý do gì mà xài CRM cả, cứ đổ tiền quảng cáo vô là thắng, mắc mới gì mà xây dựng cái CRM hoành tráng để làm gì, trong khi đó nó cũng mất rất nhiều tới khâu là vận hành của doanh nghiệp nữa. Thì đó là một trong những cái khác biệt anh nghĩ là cũng khá lớn, bên cạnh những điểm khác giống như là cái thói quen, cái hành vi, cái kênh tiền như vậy.
Là digital marketing như mà chúng ta biết thì nó rất là rộng và nó bao gồm rất rất là nhiều những cái mảng con ở bên trong. Thì anh Quân có muốn chia sẻ thêm cái góc nhìn của anh về những cái nền tảng, những cái mảng con ở trong digital marketing không ạ?
Từ cái quan sát của anh nha, Nói một cách rất đơn giản thì nó sẽ có những cái gọi là hoạt động digital marketing mà thường được đề cập, chẳng hạn như là chạy quảng cáo nè. Quảng cáo thì sẽ có Facebook, Instagram, Google là chủ yếu. Hai là sẽ là cái chuyện production đó, sản xuất những cái video, đặc biệt là với sự phát triển của TikTok á, thì càng ngày là cái mảng này nó càng mạnh hơn nữa, đặc biệt là những cái short video á. Cái số 3 thì chắc là cái liên quan tới SEO, làm sao để website của mình lên top của Google cho những từ khóa mà nó liên quan. Anh nghĩ về digital marketing đó, thì ba cái đó là ba cái thường được đề cập nhất. Còn lại thì sẽ có những cái khác, chẳng hạn như làm website, làm app, triển khai mấy cái CRM, mấy cái automation như nãy mình nói, vân vân. Nói chung rất là đa dạng, nhưng mà tụ trung lại thì cái mà nổi bật nhất chính là quảng cáo, xong rồi là tới cái chuyện là social media, và trong đó bao gồm mấy cái mà short videos, và cuối cùng là mấy cái mà liên quan tới web và app.
Trước là em cũng có dịp nói chuyện với cả một cái khách mời trong một cái số về chủ đề marketing strategy hay là integrated marketing plan, thì hai khách mời này thì trong lúc nói thì bọn em có đưa ra cái sự so sánh là marketing thì hãy tưởng tượng nó giống như là một cái cây ấy. Một cái cây thì nó sẽ có phần gốc, phần ngọn, phần thân, phần lá, phần cành, kiểu kiểu vậy. Thì cái phần cái so sánh ở đây là cái gốc rễ chính là cái phần chiến lược, cứ coi đi là cái phần marketing strategy, rồi có thể là thêm cả một chút về branding nữa. Đấy, và cái phần thân thì nó giống như kiểu gọi là cứ gộp chung những cái gọi là digital marketing, cái nền tảng đấy, và nó sẽ vẽ ra như nhiều nhánh tùy với từng công ty, thì có thể các cái nhánh đó nó sẽ khác nhau như anh Quân vừa chia sẻ, nó có thể là quảng cáo, nó có thể là social media, content hay là SEO, rất là nhiều nhánh, và với mỗi cái nhánh đấy nó sẽ có những cái lá con. Đấy, lá con thì ở đây có thể là một bài post social media hay là cái email mà mình gửi cho khách hàng, đấy là những cái điểm chạm tạo thành cái hành trình, cái customer journey của khách hàng.
Đúng rồi đó. Anh nghĩ là có rất nhiều cách phân loại á. Khi mà nói về digital marketing đó, thì thường thường người ta sẽ nghĩ về kênh. Còn thực tế từ góc độ của người mà gọi là business owner đó, làm chủ doanh nghiệp hoặc nhà đầu tư đó, anh càng ngày càng thấy cái khuynh hướng đó là với những anh chị mà biết một chút về digital marketing và biết gọi là đặt nó vào đúng vị trí của nó đó, thì họ sẽ xem đó như là một cái kênh, một cái nhóm kênh để mà đạt được mục tiêu về kinh doanh của họ thôi. Còn lại khi mà lên cái strategy thì họ sẽ có khuynh hướng là bắt đầu từ những cái rất là nền tảng như em nói, là khách hàng, là mục tiêu của doanh nghiệp, là những cái tài nguyên mà có thể khai phá được, chẳng hạn như vậy.
Chúng ta cũng không nên kiểu như là bị cái kiểu hào nhoáng hay là những cái lời hứa hẹn là digital marketing nó là một cái phép thuật có thể
Đúng
giải
rồi.
quyết mọi vấn đề của doanh nghiệp, thì có thể tự hay nghĩ nó giống như là một cái bộ công cụ hay là một cái phương án để mà giúp doanh nghiệp có thể phát triển hơn, tiếp cận được nhiều khách hàng hơn và đưa đến cái thông điệp phù hợp nhất dành cho những cái nhóm đối tượng khách hàng mục tiêu của mình. Nhưng mà chúng ta bản thân những cái người làm marketing hay là những cái người làm chủ doanh nghiệp đi thì cũng cần phải hiểu được cái vấn đề cốt lõi, những vấn đề về chiến lược của công ty, của sản phẩm và về khách hàng. Phần đông của kênh của em là những cái bạn là làm marketing, và khá là nhiều bạn là ở cái mức junior, những bạn còn khá là trẻ trong những cái năm đầu của sự nghiệp. Với những các bạn này thì các bạn khá là quan tâm đến những cái cơ hội nghề nghiệp ở trong digital marketing, thì anh Quân nghĩ sao về cái câu hỏi này ạ? À? Là anh sẽ chia sẻ với những bạn nói như thế nào, có nên theo đuổi digital marketing không?
Tôi trả lời mà gọi là hơi không có công tâm lắm á, là nên tức là càng có nhiều người làm digital marketing thì cái ngành này càng phát triển, là một hai là anh càng có nhiều cơ hội tuyển dụng thì rất có lợi cho anh, nên anh sẽ khuyên các bạn là nên. Mình nói đùa thôi, nhưng mà anh nghĩ các bạn phải đặt cái câu hỏi trước đó là mình thích cái gì, mình có năng lực làm cái gì trước đã, xong rồi mới tới những cái chuyện như là thị trường đang cần những cái ngành nghề gì, cái gì ra được tiền nhiều, cái khái niệm ikigai đó mọi người nói đó đó. Nhưng mà phân tích sâu hơn một chút thì anh nghĩ là cái ngành digital marketing nói riêng và marketing nói chung á, nó có một cái entry to barrier á, thì anh biết anh nói sai rồi. Nói chung cái
Entry nghe
đúng rồi, entry barrier nó hơi hơi bị thấp á. Giống như cái ngay cả anh em mình nè, hồi nãy mình nói đó là học tự nhiên một bách khoa cũng đi làm digital marketing đó thôi, đại học thậm chí là vẫn đang học trung học nha, vẫn làm digital marketing. Cho dù các bạn đó chỉ là làm quảng cáo hay là các bạn chỉ làm video vân vân, nhưng mà các bạn đang đóng góp vào bức tranh lớn hơn của digital marketing, và các bạn đang quan trọng nhất là tạo ra được cái giá trị. Thậm chí những bạn còn rất trẻ tạo ra được cái giá trị rất lớn mà chưa từng học một cách bài bản về digital marketing. Thì anh nghĩ cái đó là một cái điều rất là thú vị và rất là đặc biệt của ngành này. Ai cũng có thể tham gia được, chỉ cần các bạn chịu khó quan sát, chịu khó học hỏi và chịu khó làm thì sẽ tạo được giá trị và từ từ phát triển lên thôi.
Cái rào cản để mà mình tham gia được vào cái ngành
Rồi
nghề
cách
này
xâm
thì
nhập
nó sẽ,
đúng không?
vâng, nó sẽ đơn giản hơn, nó dễ hơn và tất cả mọi người đều được chào đón, thì nó có cái lợi là tham gia được đấy. Nhưng mà ở chiều ngược lại thì các bạn cũng có thể thấy đấy, là cái sự cạnh tranh nó rất là cao, và cùng với sự hot của cái ngành nghề này trong những cái năm vừa rồi, nó sẽ dẫn đến tình trạng là cung cầu nó hơi bị lệch nhau. Có thể là em không biết rõ lắm về thị trường Việt Nam thôi, nhưng mà em cảm giác thôi, em đoán thôi, là cái phần cung về cái cung cái nguồn cung thì nó khá là cao so với phần cầu, nhưng đó là cho những cái vị trí mà nó cơ bản. Còn về cơ bản thì em thấy là để mà lên những cái vị trí cao hơn, nắm giữ những cái chức vụ cao hơn hay là làm những cái trọng trách cao hơn, thì thật ra là những cái người có khả năng làm được những cái vị trí cao á, thì nó em nghĩ là cũng không hẳn là quá nhiều đấy. Cho nên là nếu mà bảo là entry barrier thì đúng là thấp dễ thật, nhưng mà nếu mà để các bạn mà học tốt, làm tốt và trèo lên được những cái vị trí cao thì vẫn còn rất là nhiều cái cơ hội cho các bạn, cả về cái con đường về lương thưởng hay cái con đường về sự nghiệp.
Anh nghĩ là đúng là cung đang rất nhiều và tin vui cho mọi người luôn, là cầu cũng rất nhiều. Anh thấy cũng rất thú vị á, giống như em nói nãy, bây giờ người ta người người nhà nhà đổ xô đi làm digital marketing, đi làm content creator, đi chạy quảng cáo, làm social media, làm website vân vân, tại vì nó dễ quá, học chừng tháng hai tháng là được rồi. Nhưng mà rất thú vị là cái nhu cầu á, để mà bắt đầu làm và nhu cầu để mà làm luôn á, digital marketing của các doanh nghiệp còn rất là lớn nên họ vẫn liên tục họ tuyển. Cái khó là cung cầu hình như đang gặp nhau chưa đúng chỗ, hay thậm chí là gặp được sao á, mà tuyển người trong ngành này cũng vẫn còn rất là khó. Chưa nói tới cái chuyện là làm được level cao như em nói nãy là manager này nọ đâu, ở thậm chí level executive á, mà tìm được người làm nó cũng hơi khó. Thì cái này cũng là cái đặc thù anh nghĩ là thú vị cần phải bàn luận, nhưng mà bởi vì nó khó như vậy á nên như cái mức lương của ngành này nó vẫn còn tương đối ổn khi mà so với những ngành nghề khác, cho cái vị trí gọi là em trai hoặc là vị trí mà nó cao hơn một chút xíu.
Thì thật ra là em thấy một cái cũng rất là hay của cái ngành nghề này là những cái kiến thức về digital marketing là mình hoàn toàn có thể áp dụng được vào trong cái cuộc sống của mình. Ví dụ như là mình có một cái business, có một cái kinh doanh nhỏ nhỏ, mình buôn bán nhỏ gì đó, hay mình gia đình mình buôn bán kinh doanh một cái gì đó, thì mình học cái này mình hoàn toàn mình có thể đem về mình áp dụng cho bản thân mình, cho gia đình mình. Thì em thấy đấy cũng là một cái rất là hay, rất là thiết thực á. Tại vì không phải ngành nghề nào nó cũng như thế, nó mình có thể đem những cái kiến thức của mình áp dụng vào cuộc sống của mình.
Đồng ý hoàn toàn. Cái đó cũng là cái hồi nãy định nói đó, tức là một trong những lý do mà cung lên cầu cũng lên nhưng mà gặp nhau chưa được á, là bởi vì cái ngành này nó mở ra những cơ hội mà những ngành khác khó hơn xíu. Giống như em nói nãy là các bạn trẻ có thể là làm digital marketing, thậm chí là được một thời gian ngắn thôi, 1 2 năm gì đó, xong về tự mở một cái công việc kinh doanh online, làm bán hàng online, làm e-commerce, hoặc là về tiếp quản hoặc là phụ cho ba mẹ chẳng hạn. Như vậy thì cái cơ hội để mà là di chuyển trong ngành này á, anh thấy cũng rất là rộng mở và có rất nhiều cái đường để mình, thì cái đó là cái điều mà rất là vui cho các bạn làm digital marketing.
Cũng có những cái lo sợ là ChatGPT và AI thì nó sẽ thay thế con người làm những cái công việc mà trước giờ là con người phải làm. Mà cụ thể ở đây là digital marketing, marketing cũng là một cái ngành nghề mà có thể bị AI thay thế. Nhiều người lo sợ như vậy. Thì anh nghĩ sao về cái góc nhìn này?
Anh nghĩ là những cái bài mà đang động viên mọi người, an ủi mọi người là AI không thể thay được mọi người đâu, thì nó cần được đọc một cách rất là cẩn thận á. Nói một cách chính xác nha, tức là AI nó cung cấp những cái năng lực, và nếu như bạn nào mà bạn đó chỉ có những năng lực đó, không có những cái năng lực khác á, thì chắc chắn là sẽ bị thay thế. Đúng không? Giống như cái chuyện rất là đơn giản là một người công nhân họ họ sản xuất bánh mì đi, thì nếu như mà một cái chủ tiệm bánh đó họ đầu tư một cái nhà máy, thì cái người công nhân đó sẽ bị thay thế. Một cái máy có thể thay thế cho một chục người hay là 100 người gì đó anh không biết, không phải là cái ngành đó. Nhưng mà chẳng hạn như AI đi, trong công ty anh là cũng có áp dụng. Tụi anh bỏ tiền ra mua rất nhiều cái tool khác nhau, Jasper, rồi mua những cái tool về gọi là email marketing mà có tích hợp AI trong đó, vân vân, để mà làm những cái việc chẳng hạn như là viết ra những cái content nháp để mình tham khảo, hay là cái mà đó cái tool AI á để giúp mình xét cái loại chữ pháp chính tả, hay là chỉnh lại cho phù hợp hơn với cái giọng văn của thương hiệu, hay là cho mình những cái idea. hoặc là qua cái mảng design đây thì nó có thể cho mình những cái gọi là phác thảo ý tưởng của mình một cách nhanh hơn, cho mình những cái idea để mà mình dựa trên đó mình phát triển lên những cái ý tưởng mới hay hơn nữa chẳng hạn như vậy. Thì những cái này trước đây anh nghĩ là sẽ mất nhiều thời gian hơn để làm, nhưng mà bây giờ nhờ có những cái công cụ này mà tụi anh sẽ rút ngắn được thời gian. Và những bạn nào mà từ trước đến giờ các bạn tự tin là ok tôi làm những việc này nó mất nhiều thời gian như vậy, nó mất nhiều công sức để học như vậy nên chắc là tôi cũng ổn ổn rồi đó, thì những bạn đó khả năng bị thay thế rất rất cao. Nên bây giờ anh nghĩ là các bạn cũng nên có một chút lo lắng, tất nhiên đừng lo quá vì nó cũng chưa được như con người đâu, là một. Hai là làm gì làm mình cũng là người bấm nút, mình cũng là người sử dụng công cụ mà, nhưng mà cũng nên lo lắng là nếu mà mình không có đặt mình ở một cái vị thế là mình khai thác cái tool đó thì mình sẽ một là đi chậm lại, hai là mình bị replace đúng không. Chẳng hạn như bây giờ cái đầu bài của anh cho công ty anh rất đơn giản thôi, anh không có muốn nhân 2 nhân 3 trên số công ty mà phải nhân 2 nhân 3 số lượng người, tại vì nhiều người mà lớp giải quyết cụ thứ vấn đề về tâm tư tình cảm á, anh nói bây giờ ok anh sẽ trả lương cho em cao hơn nhưng mà anh không muốn tuyển thêm người. Một là tụi em tuyển thêm người gọi là làm part time, làm thêm project, tức là tụi anh ngồi ở Việt Nam nhưng mà tụi anh thuê người ở khắp nơi trên thế giới, New York, Paris hay là Brisbane gì đó vân vân, để làm những dự án cho tụi anh, tại vì nó cần cái yếu tố liên quan tới ngôn ngữ, liên quan tới insight, liên quan tới vùng miền, thì cái đó thì ngồi Việt Nam khó có được đúng không. Là một, tức là mình ngồi ở đây nhưng mà mình sử dụng những nhân sự ở nước ngoài để mà lấp đầy những chỗ trống liên quan đến năng lực mình không có. Hai là cái gì mà xài tool được á, xài tool đi, tiết kiệm thời gian, tiết kiệm công sức rất là nhiều luôn. Thì anh nghĩ đó là một cái định hướng của công ty anh, nhưng mà nó không có gọi là nó quá là lạ đó. Anh thấy bạn bè anh rất nhiều người đang đang manh nha, hoặc thậm chí là đang sử dụng những cái tool này để từng bước tối ưu chi phí và đẩy nhanh cái tiến độ mà gọi là ra thị trường kinh doanh, đặc biệt trong bối cảnh bây giờ là kinh tế rất khó khăn, chi phí phải cắt, trong khi đó doanh số phải tăng. Do đó thì anh nghĩ là các bạn nên có một chút sự gọi là xáo động nhẹ trong tâm hồn để mà bắt chân lên chỗ để mà học những cái tool này, để mà áp dụng nó vào cái công việc của mình, cho mình một cái level cao hơn, cho mình một cái quyền cao hơn khi mà đi nói chuyện, khi mà evaluate trên doanh nghiệp.
Đúng thật là ngành nghề nào thì cũng có những cái đặc thù, cũng có những cái hay và những cái khó đấy, và đặc biệt là digital marketing thì cái bản chất của nó là thay đổi liên tục đấy, nên là để mà sống sót và phát triển trong cái ngành nghề này thì mình nghĩ là có một cái tố chất cũng rất là quan trọng là các bạn cần phải biết thích ứng và phải biết học hỏi, phải liên tục học hỏi, update những cái kỹ năng mới. Thì hãy coi như là AI hay là những cái công cụ AI trí tuệ thông minh này thì nó là một cái phần nó xuất hiện để nó hỗ trợ các bạn làm tốt hơn. Thì cái nhiệm vụ của mình là mình cần phải tận dụng được những cái công nghệ này, học nó và biết sử dụng nó để mà nâng cao cái năng suất cũng như là cái vai trò của mình ở trong công ty. Tức là mình phải grow into a new role á, phát triển lên một cái vai trò mới, thì để làm sao mà mình không thể bị thay thế. Đấy, thì có thể đây cũng sẽ là một cái vừa lo lắng nhưng mà cũng vừa là một cái động lực để giúp các bạn là cố gắng là học thêm nữa, phát triển thêm nữa. Như digital marketing thì nó vẫn rất là nhiều cơ hội. Theo anh thì những cái kỹ năng gì là cần có để có thể làm tốt được cái nghề digital marketing ạ?
Anh nghĩ là anh sẽ tạm thời bỏ qua những yếu tố liên quan tới phần cứng. Phần cứng theo nghĩa là những cái kỹ năng chuyên môn, tại vì cái đó thì tùy bạn, tùy công ty, tùy vị trí. Ví dụ như là chạy quảng cáo hay là thiết kế hay là làm video hay là đi SEO hay là SEO gì đó vân vân, thì đó là những cái kỹ năng liên quan tới cái chuyện là chuyên môn rồi. Cái chuyện đó thì tùy các bạn muốn chọn cái công việc nào, vị trí nào. Nói về những cái kỹ năng gọi là kỹ năng mềm á, cái từ Việt Nam hay dùng á, thì anh nghĩ là có một số cái các bạn nên có, càng giỏi càng tốt, chẳng hạn như kỹ năng giao tiếp đúng không, tại vì mình cần phải giao tiếp để mà mình làm việc với những người khác, làm sao để mà phát huy được cái sức mạnh của một cái đội nhóm, hoặc nhiều khi chỉ đơn giản là làm sao để mà diễn tả được cái ý tưởng của mình, cái kế hoạch của mình một cách hiệu quả, thuyết phục người ta theo cái plan của mình, hoặc là làm sao để mà nghe thật sự là chính xác chứ không có nghe mà nghe 10 mà nốt được có 8 mà chẳng hạn như vậy, bỏ mất hai cái ví dụ vậy. Thì kỹ năng giao tiếp là cái mà anh nghĩ là nó rất quan trọng và nó là một trong cái tạo ra cái lợi thế cạnh tranh rất lớn cho các bạn, đặc biệt là những bạn trẻ. Hai á, là kỹ năng học hỏi như em nói nãy đó, là phải liên tục học hỏi, phải có growth mindset đúng không, học hỏi liên tục để mà phát triển không ngừng, tránh trường hợp là mình bị lạc hậu, mình bị bỏ lại phía sau vào những cái làn sóng mới. Anh làm ngành này cũng được ví dụ 5 năm đi, thì anh cũng thấy rất nhiều làn sóng, chẳng hạn như làn sóng về Facebook Ads nè, làm website bằng WordPress, Joomla vân vân, rồi cái chuyện mà TikTok này cũng một dạng làn sóng mới đó, hoặc là sàn thương mại điện tử. Em nghĩ những làn sóng này là những cái mà khiến người ta phải liên tục học hỏi và phát triển, nếu không là sẽ bị thua cuộc, bị bỏ lại, cũng không nên. Cái thứ ba là cái kỹ năng mà anh nghĩ là cũng rất quan trọng, càng ngày càng quan trọng, chính là kỹ năng đọc số. Đã làm digital marketing rồi thì nên khai thác cái gọi là một trong những cái lợi thế rất lớn của nó, chính là số. Giống như là cái chuyện mà hồi xưa mình làm mấy cái quảng cáo trên giấy hay là mấy cái billboard ngoài đường á, thì sẽ rất là khó để mà đo lường, đúng không? Nhưng mình chỉ việc là mình làm cái mẫu quảng cáo, sau đó mình bút mình đăng đăng xong thì ok, mình sẽ dựa một số tín hiệu biết được là cái đó hiệu quả hay không. Dễ dựa trên doanh số hay là dựa trên cái số lượng tiếp cận, phải số lượng mà gọi lead hoặc là inquiry. Nhưng bây giờ với digital marketing thì mình đọc được nhiều chỉ số hơn nữa, thì cái mấu chốt vấn đề là gì, mình phải có khả năng mình đọc được cái chỉ số đó, mình biết mỗi chỉ số nghĩa là gì, hai là chỉ số nào quan trọng cần theo dõi nhiều hơn, tại vì có cả 100.000 chỉ số cái gì cũng theo dõi là cũng rối. Ba là lý giải được là cái chỉ số này tăng hay giảm là do những cái yếu tố nào, tại sao, ví dụ như vậy. Thì cái chuyện mà biết đọc số, biết phân tích và biết đưa ra những cái giả định và kiểm nghiệm những giả định đó là một cái kỹ năng là vô cùng quan trọng trong bối cảnh ngày bây giờ.
Những cái kỹ năng cứng thì công việc nào cũng cần đấy, và nó gần như là cái điều kiện cần để mà mình vào một cái vị trí này, là ít nhất là mình cũng phải có gì đó. Nhưng mà em nghĩ là ở trong cái thời đại ngày nay thì cũng rất là nhiều công ty thì họ sẽ ngày càng đặt nặng nhiều hơn, quan tâm nhiều hơn đến cái phần những cái kỹ năng mềm vừa rồi mà anh vừa nói, ham học hỏi, học nhanh, rồi phải có cái sự tò mò, rồi có khả năng là đọc và nảy số, cái số đó, những cái kỹ năng như thế, tại vì nó là những cái tố chất mà nó giúp mình có thể phát triển cùng với cả cái nghề nghiệp. Từ cả cái góc độ là người làm marketing và người làm tuyển dụng, anh muốn tìm cái điều gì ở ứng viên, anh muốn nhìn thấy điều gì ở ứng viên. Vì theo như em biết là chắc chắn là anh là phải tham gia tuyển dụng rất là nhiều cái vị trí về marketing đúng không ạ?
Anh nghĩ là trong mấy năm vừa rồi thì anh tuyển dụng, anh đào tạo, rồi anh kèm cặp, anh hợp tác với rất nhiều bạn. Có những bạn là làm việc với anh cũng được 7-8 năm rồi, cũng có những bạn làm được vài tháng, có những bạn làm được vài năm. Thì anh nghĩ là ba cái hồi nãy anh vừa nói đó, liên quan đến việc học hỏi, liên quan đến giao tiếp và số, là ba cái mà nếu mà có thì quá tốt, không có gì nói. Có những cái yếu tố bên ngoài nữa, nếu mà thể hiện được nữa thì càng tốt. Chẳng hạn như cái động lực ấy. Cái động lực là cái rất quan trọng để quyết định xem bạn này bạn sẽ bỏ bao nhiêu thời gian, tâm huyết và công sức cho từng công việc của bạn. Thì động lực càng lớn thì càng ok. Có những người rất giỏi nhưng mà động lực không đủ lớn, thì các bạn đó cũng không có làm bằng những bạn mà ít giỏi hơn nhưng động lực lớn. Thì cái đó là cái mà sẽ thể hiện rất rõ trong cuộc phỏng vấn, hoặc là trong những cái khoảng chừng 1-2 tháng đầu khi mà đi làm. Thì một trong những cái mà các bạn trẻ nên làm đó, là giữ được cái lửa, cái động lực của mình. Cái thứ hai, anh nghĩ là có một cái cũng hơi khó, nhưng mà nếu mà tiếp xúc với nhau chắc chừng 1-2 tháng cũng thấy được, là cái sự kỹ, gọi là tỉ mỉ, cẩn thận trong cái từng công việc các bạn đó làm.
Chỉnh
Đặc biệt bối
chu.
cảnh bây giờ á, chỉnh chu á, bối cảnh bây giờ là nó một thứ gì ra nhanh quá nên dễ mắc lỗi quá. Thì anh nghĩ là có những thứ lỗi lầm á, nó không có gọi là sửa được, đặc biệt là một số thao tác, chẳng hạn như là em post cái bài trên social, em sau đó em sửa, nhưng mà trong lúc em ngồi em sửa là có đứa chụp hình nó đăng lên mạng bóc phốt rồi, hoặc là bắn một cái email cho một cái tập database 100.000 contact, bấm nút send cái là thấy vấn đề rồi, chẳng hạn như vậy. Thì mỗi lần làm cái đó là vô cùng hồi hộp. Thì những đứa bạn mà có cái sự gọi là chỉnh chu, rất là kỹ, rất là tỉ mỉ thì sẽ giúp công ty ngủ dễ hơn. Thì cái đó cũng là cái rất là quan trọng. Còn cái chuyện tinh thần trách nhiệm, em nói là em làm cái này thì sẽ làm, em nói em giao lúc mấy giờ là em giao lúc mấy giờ, chẳng hạn như vậy. Thì cái đó cũng là cái mà nó sẽ tạo ra cái lực thế cạnh tranh rất lớn cho các bạn. Thì các bạn ý là tất cả những cái này nó không phải là kỹ năng cứng, nó đều là những cái mà nó là soft skill, kỹ năng mềm, hoặc là cái từ mà anh thấy rất là hay là transferable skill, những kỹ năng chuyển giao được. Tức là các bạn có thể mang những cái bộ kỹ năng này nhảy từ công việc này qua công việc khác, từ cái ngành nghề này qua ngành nghề khác, vị trí này qua vị trí khác vẫn ok, tại cái đó là cái mà nó là gọi là cái cốt lõi và mang theo khắp nơi, và những cái đó sẽ giúp các bạn thăng tiến rất là mạnh trong cả hiện tại lẫn tương lai.
Em thì em sẽ dùng thêm một cái keyword nữa là problem solving. Đấy là kỹ năng giải quyết vấn đề. Thì cái ý của em ở đây là thật ra là rất là nhiều cái thứ mà mình gặp phải trong công việc hay trong cuộc sống thì nó là một cái dạng vấn đề á. Một cái dạng vấn đề mà mình sẽ cần phải giải quyết vấn đề đấy. Nó là một cái bài toán. Một bài toán. Và các công ty mà họ tuyển người người về thì thật ra là họ muốn tìm người giải được cái bài toán đấy. Đấy, nên là kỹ năng giải quyết vấn đề cũng em thấy là cũng rất là quan trọng, và dùng từ ở đây để mà mình đặt ở cái khía cạnh là công ty hay là doanh nghiệp hay là bất cứ cái tổ chức nào thì họ cũng có những cái vấn đề mà họ cần giải quyết đấy. Cho nên là nếu mà mình ok, mình làm digital marketing, mình ở trong team marketing, mình có những cái công việc hàng ngày liên quan đến cái tác vụ của mình, nhưng mà ở trong một cái bức tranh lớn hơn, nếu mà mình muốn phát triển, mình muốn lên những cái vị trí cao hơn, thì mình lại cần phải có cái khả năng quan sát và nhìn được cái vấn đề. Nếu mà mình chỉ theo cái dạng là sếp bảo gì thì mình làm đấy, sếp bảo chạy quảng cáo đi hay làm này đi, thì mình sẽ ở cái vị trí đó. Nhưng mà nếu mà mình muốn phát triển hơn nữa thì mình sẽ cần phải cố gắng mình nhìn xa hơn, mình gọi là take a step back, sao lùi lại một chút, và mình cố gắng mình nhìn được bức tranh tổng thể là vì sao sếp lại bảo mình làm cái này. Không, làm cái này là để đạt được cái mục tiêu gì, cái mục tiêu của công ty hay của đội nhóm là gì. Mình cố gắng là mình nhìn được vào cái phần bản chất là cái vấn đề mà mình đang giải quyết ở đây nó là gì. Đấy, thì mình sẽ nhìn được nhiều cái khía cạnh hơn, mình có thể là mình có nhiều ý tưởng để mình propose những cái giải pháp hơn, mình không bị đi quá sâu vào cái phần tactic, là cái phần mình thực thi nó như thế nào, mà mình sẽ đi sâu vào hơn về những cái phần về chiến lược á. Thì nó như là
Anh nghe cái từ này quá hay á, cho anh bổ sung một ý, nó cũng liên quan thôi, tức là cái chuyện vấn đề này rất là đặc biệt á. Thì anh nghĩ là anh đi làm cũng khá lâu, làm chủ cũng chục năm rồi, thì anh nghĩ một trong những keyword mà ít người nói cho các bạn trẻ biết là tại sao các bạn tham gia vào công ty, lý do mà công ty tuyển các bạn vào á là để các bạn giúp cho cuộc sống của sếp của các bạn, cho người chủ doanh nghiệp nó tốt hơn. Các bạn vào đó để các bạn giúp cho, một là giúp cho người đó làm cái việc đó mà không phải mất nhiều thời gian như vậy, bởi vì có người làm giùm. Hai là tìm ra được những cách để mà làm hiệu quả hơn. Ba là tăng trưởng doanh số hay là tăng trưởng lợi nhuận gì đó vân vân. Nói chung là cái cuộc sống của những người mà đang thuê bạn nó tốt đẹp hơn, tối ngủ dễ hơn. Còn nếu mà bạn biến thành vấn đề, tức là ok, bạn không đi gọi là solve problem, mà bạn biến thành cái problem đó, thì rất nhanh chóng bạn sẽ bị giải quyết, đặc biệt trong bối cảnh ngày hôm nay. Chẳng hạn như có những giai đoạn mà công ty rất khó khăn, mà suốt ngày có một số bạn là cứ tạo ra vấn đề cho công ty giải quyết, chẳng hạn như không kỹ, hay là suốt ngày càm ràm kêu la quá nhiều chẳng hạn như vậy, thì thật sự mà nói là cũng làm cho người sếp hay là người chủ mệt mỏi. Thì nhiều khi không cần biết là vấn đề đó như thế nào hoặc là ra sao, nhưng mà họ sẽ có khuynh hướng là cảm thấy nặng nề mệt mỏi, thì họ sẽ khuynh hướng là tuyển những người mà giúp cho cuộc sống họ tốt hơn, tối ngủ dễ hơn, thì nó sẽ ok đó. Thì cái key point này nghe nó có vẻ hơi hơi kỳ kỳ, nhưng mà các bạn mà nhớ được thì càng tốt.
Cái này là em có nghe cái tập podcast của anh Quân, thì anh Quân cũng có làm cái podcast các bạn ơi. Thì trong đó là cái chủ đề mà anh nói trong cái tập này là quản lý sếp,
Đúng
managing up, thì anh có nói đến cái chủ đề này, thì mình sẽ để cái link đến cái podcast của anh Quân, thì các bạn có quan
rồi.
tâm thì có thể nghe thêm cái chủ đề này. Mình nghĩ nó là một chủ đề rất là hay, quản lý sếp cơ mà. Đấy, nhưng
Ok.
mà quản lý sếp ở đây tức là nghĩa là như anh Quân nói là làm cho cái cuộc sống của sếp dễ chịu hơn đấy, chứ không phải là tạo ra thêm vấn đề cho sếp. Đấy, khi mà các bạn hiểu được cái góc nhìn này, hiểu những cái trăn trở hay những cái suy nghĩ của sếp, thì mình tin là các bạn sẽ biết cách để làm cái công việc của mình tốt hơn, là làm cho sếp thích mình hơn. Từ cái góc nhìn của một cái người chủ thì anh sẽ đánh giá như thế nào là một cái nhân viên giỏi? Đấy, câu này thì mình cũng đã thảo luận rồi, nhưng mà em muốn tách nó ra thành một câu hỏi riêng để cho mà những cái bạn mà nghe thì các bạn là có những cái ý nó rõ ràng và nó cụ thể hơn.
Anh nghĩ cái điểm chung á là họ sẽ có những cái tính cách giống như anh nói hồi nãy, anh em mình bàn về những cái đạo dụng lớn đúng không, giao tiếp rồi học hỏi rồi đọc số rồi động lực cao cái hạn như vậy, thì nhân viên giỏi thường thường là sẽ có những cái đặc điểm đó. Còn gọi là lượng hóa đi, thì anh nghĩ nhân viên giỏi là những người mà họ sẽ add được nhiều value hơn là cái mức mà công ty kỳ vọng đúng không. Cái value chính là cái key point, giống như mình đi kinh doanh, mình đi bán hàng cũng là mình đang trao đổi giá trị mà. Mình đang cung cấp cho họ một sản phẩm dịch vụ gì đó để cho cuộc sống họ tốt hơn, hay là giúp giải quyết vấn đề của họ, đó là họ đưa tiền cho mình. Thì khi bạn đi làm á cũng tương tự thôi, các bạn đang giúp cho công ty có thêm cái value gì đó, và đổi lại công ty cho các bạn một số quyền lợi, lương thưởng, môi trường, chính sách đặc biệt vân vân. Thì cái value mà các bạn cung cấp cho công ty á, mà nó nhiều hơn cái mức mà công ty kỳ vọng á, thì khả năng cao là các bạn sẽ được lên cái mức giỏi. Còn nếu mà người ta kỳ vọng cái gì bạn làm được cái đó, thì ở mức bình thường trung bình nằm trong cái nhóm mà gọi là ok ổn định. Còn nếu mà ví dụ như ok công ty nói các bạn làm ba, các bạn làm được năm sáu thì quá tốt. Nếu bạn là 90, nếu bạn hành nhân viên xuất sắc, các bạn sẽ trở thành ngôi sao cái hàng như vậy. Thì nó lượng hóa bằng cái giá trị cung cấp đó, là nó dễ nhất.
Em nghĩ thì cái này là nó sẽ liên quan nhiều nhiều đến cái vấn đề về mindset á. Đấy thì mình cũng muốn cố gắng là khai thác anh Quân ở cái vấn đề về góc suy nghĩ này, để mà các bạn cố gắng hiểu làm sao là từ cái góc độ của một cái người chủ đấy, hay những cái người manager họ thuê bạn thì họ có cái kỳ vọng hay họ có cái mong muốn như thế nào. Đấy vì nếu mà mình hiểu thì mình tin là các bạn sẽ biết cách làm cho cái công việc của mình tốt hơn, rồi như anh Quân nói là làm cho cuộc sống của sếp dễ dàng thoải mái hơn á. Anh có một cái lời khuyên nào cho những cái bạn trẻ muốn theo đuổi con đường làm digital marketing không ạ?
Ok, anh có hai lời khuyên. Cái số 1 á, là giống như nước nói hồi lúc đầu á, là cái ngành này là cái rào cản để xâm nhập rất là thấp và nhu cầu vẫn còn cao. Thì các bạn cứ nhảy vào làm đi, đừng có ngại, đừng có sợ. Tại vì cái ngành này thì anh nghĩ là cái khả năng để mà thăng tiến, để mà di chuyển giữa các vị trí khác nhau, thậm chí là lên làm chủ, kiếm được rất nhiều tiền và rất cao. Lời khuyên số 2 là hồi nãy một cái điểm rất thú vị trong bài nói của mình á, là cái sự khác biệt trong cái phong cách làm việc về digital marketing của Việt Nam và thế giới. Thì Việt Nam đang có những lợi thế tương đối rõ ràng khi mà làm digital marketing khi mà so với những cái nước khác, chẳng hạn như ở châu Âu. Nói thẳng ra là mình nhanh hơn, mình aggressive hơn. Thì nếu mà các bạn có cái tham vọng là kiếm được nhiều tiền hơn, làm được những cái mà mình tự hào hơn, có được những cái niềm vui nó lớn hơn, thì cứ hãy thử làm cho những cái dự án ở nước ngoài, làm cho những công ty mà đang tấn công vào cái thị trường ở các nước khác ngoài Việt Nam. Thì nếu mà các bạn có một chút tiếng Anh, có cái tinh thần cầu tiến, sẵn sàng học hỏi, chịu khó đọc số liệu, đọc tin tức thế giới vân vân, thì cái cơ hội này hoàn toàn nằm trong tầm tay của các bạn. Và nếu mà các bạn đang là một trong những người mà mong muốn tìm hiểu làm sao hoặc là có những cái gì có thể làm cho khách hàng ở nước ngoài á, thì có thể liên hệ anh. Anh cũng đang tuyển.
Và đó thì là như mình đã giới thiệu ngay ban đầu thì anh Quân là chủ của một cái agency IMP Marketing Agency đó, và anh theo như mình biết là anh Quân cũng rất là hứng thú để tìm kiếm những cái bạn trẻ Việt mà đặc biệt là những cái bạn mà từng đi du học nước ngoài về Việt Nam, hoặc là những cái bạn mà rất là hứng thú làm marketing nhưng mà hướng tới những thị trường nước ngoài. Đấy, đặc biệt là ở trong mạng e-commerce là cái mảng mà anh Quân công ty của anh Quân cũng rất là mạnh. Đấy, thì những các bạn nào hứng thú thì có thể là chủ động liên hệ với anh Quân nhé, thì mình sẽ để cái phần liên hệ của anh Quân ở trong cái phần video description. Rồi một lần nữa em cảm ơn anh Quân rất là nhiều đã dành thời gian ngày hôm nay, thì em cũng hy vọng là anh có một cái buổi chia sẻ mà anh có thể chia sẻ được cái góc nhìn của anh với những cái bạn trẻ làm digital marketing.
Cảm ơn rất nhiều. Anh cũng có rất nhiều niềm vui khi mà chia sẻ những nội dung nãy giờ. Thì hy vọng là nó sẽ được value cho các bạn đang nghe. Và rất mong muốn là trong tương lai sẽ có cơ hội gặp những bạn đã nghe cái số này dưới nhiều cái hình thức khác nhau. Nhân viên, đối tác, khách hàng gì đó đều ok. Thậm chí là nhiều khi say hi nói là bữa em nghe được ý này, thấy nó ok nè. Thì anh cũng sẽ rất là vui.